Chúng con xin cung nghênh Đức Thầy đến thuyết giảng tại thiền đường, tại giảng đường. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 1992, tức là ngày thứ hai của Đại hội Du hành Thử thức tại Hồng Kông. Chúng con xin kính mời Thầy thuyết giảng cho chúng con hôm nay. Trong ban tổ chức có đề nghị chương trình đề tài Từ Bi Hỷ Xả, quý bạn đạo thực hiện trong cuộc đời hành đạo hy sinh và dấn thân. Đó là đề tài thuyết giảng ngày hôm nay. Tuy nhiên, Đức Thầy có thể tùy theo buổi giảng để giảng cho chúng con.
Từ bi hỷ xả là việc muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư. Phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được? Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này, chuyện nọ, so đo thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được. Thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những điều ác. Thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta mới xuất hiện được. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào. Thì lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi. Thì sự sáng suốt nó mới có. Khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất. Nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không có nên ôm lấy sự đau khổ. Và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ. Thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm đậm loạn. Si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi. Ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức, tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đắc đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý Nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lê thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn. Mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình ta cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuôn chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền lập chùa lập miễu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang oán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được. Không có dùng cái khối óc phàm phu mà lý luận rồi đem ra sự thất bại cho chính mình. Ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh mà nhịn nhục nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hoa. Chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc thúc đẩy tâm thức các bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hoa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? Để khêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi là không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Trên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện lắm. Xa xưa như Phật xưa kia tu đâu có động tới ai, nhưng mà làm tới cái hình Phật họ chắc đầu ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. Họ chỉ tìm ông Phật thì hãy đánh không, hại ông Phật không, nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh. Sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua, rồi rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển, thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta cũng đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ, thì phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng, thì chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì cái tâm từ bi càng ngày càng mở rộng. Sự thức giác nó về với chính chúng ta. Và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị. Có nhà cửa trên trời. Không có phải là phải đi xin xỏ ai hết. Và không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai. Mà thẳng thắn để nhịn nhục, thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất. Rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta? Nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. Chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh. Khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải được. Kêu bằng hóa giải, hóa giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có hóa giải được cái sự trần trực trong nội tâm. Chỉ gia tăng sự trần trực trong nội tâm mà thôi. Cái đó là luồng điển còn xuất phát đi lên. Cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Thay đi xuống thì phải rủ, ren, nhậu, nhẹt, chơi bờ, anh em, nói dốc. Còn cái này ta đi lên rồi ta không cần nói chuyện với ai. Càng ngày nó chỉ càng thanh nhẹ hơn. Đó là chứng minh cái con đường đã đi lên, từ trên khối óc đã mở, đã đi lên, cứ giữ cái đó mà đi. Cái đó không có hại, không có cô đơn đâu. Con thông minh, còn nhiều người thông minh hơn con, làm sao con cô đơn được? Từ quan của chư Phật chiếu sống với con hằng ngày, làm sao con cô đơn được? Không có. Mình sống với trời Phật, thanh nhẹ.
Ở
thuyết giảng đó là cái, có tất cả bạn đạo chứng minh. Thì đó cũng là một cơ hội cho anh tiến thân. Cái lập quỹ du thuyết không có phá hoại người tu, nhưng mà xây dựng cho người tu tiến hóa.
Anh kia còn câu hỏi
nào? À, xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con có một bạn đạo nhờ con đọc dùm 3 câu hỏi cho Đức Thầy. Câu hỏi thứ nhất. Trong gia đình người vợ tu, người chồng không tu, hay chồng tu, vợ không tu, vậy khi đại hội, người vợ hay chồng không tu có được ích lợi gì không?
Vợ không tu, chồng không tu, không tu cũng có khối óc, mà có tu cũng có khối óc. Mà khi đại hội là cộng đồng khối óc của một khối thanh nhẹ, không nhiều thì ít. Nó cũng gặt hái được một phần để nó có cái sự cảm thức trong nội tâm của nó, không phải không ít. Mà người tu phải hành đúng hay là không? Rồi người vợ không tu mà tham gia cái đại hội thì có ảnh hưởng cho người vợ một phần lớn.
Thưa câu hỏi thứ hai, con trường trai thiền nhiều giờ trong ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dục lôi kéo, như vậy có phải vì nghiệp nặng không?
Không phải nghiệp. Vì cái mình phải hiểu rõ, như tôi vừa giải thích cho bên trên, là cái ý lực giải thoát phải có. Phải cương quyết, coi mình như thép, thì cái ý dục nó không có quyến rũ. Mà nếu mình yếu hơn nó là nó quyến rũ. Cũng như hút thuốc cũng vậy. Tập quán của hút thuốc, hút một điếu nó đòi hút thêm. Khi mình diệt dục mà mình đi về con đường dục, nó chỉ đòi hỏi thêm mà thôi. Cái đó là một tập quán.
Câu hỏi thứ ba, những người tu thiền, trường chay chưa thể diệt dục, về chết đi có được siêu thoát hay phải bị đọa?
Nó phải bị luân hồi theo định luật và theo tính theo cân lượng phước đức của nó đã làm khi còn sống. Và lúc chết, nó sẽ tiến hóa theo cái định luật phước đức của chính nó.
Cảm ơn Đức Thầy. Thưa quý bạn đạo, còn câu hỏi thắc mắc nào nữa không? Thưa Đức Thầy, lúc sáng dùng điểm tâm thì có một số bạn đạo như con và một vài người nữa được ngồi bên Thầy và có hỏi Thầy về luồng điểm của Đức Quang Thế Âm và ý nghĩa của ấn tam muội. Thì chỉ có một số người nhỏ được thấy, được nghe hoặc được quay phim video. Con xin phép chiều nay mạo muội xin phép Đức Thầy có thể giảng lại cho chúng con cái phần buổi sáng lúc dùng điểm tâm Thầy đã nói với chúng con.
Vậy nói ấn tam muội là tinh khí thần hợp nhất. Cho nên khi mà thiền đầy đủ và dốc lòng tu học thì luồng điển, cái người mà không bắt ấn, rốt cuộc họ cũng phải bắt ấn, thì cái điển nó mới tròn, nó chuyển chạy, cái hào quang nó chuyển chạy hội tụ trên óc thì tay nó phải tròn, thì nó phải bắt cái ấn như thế này, cái ấn như thế này là cân của Quang Thế Âm. Đây là tinh khí thần hợp nhất, co lưỡi răng kề răng. Đây là một cái pháp lực mà khi mà chúng ta xuất hồn ra gặp ma quỷ, phá khuấy đánh đập, cuối cùng chỉ nhờ cái pháp lực này mà giải thoát. Cho nên cái niệm Phật sẽ tự động, tới lúc mà xuất ra tự động nó sẽ bắt ấn như vậy. Còn người đời mà chỉ họ bắt cái ấn như vậy á, họ làm cái ấn này để hù con ma. Thế là họ tu thiện mà trở nên ác. Hôm nay tao biết bắt cái ấn Quan Âm mà gặp ai mà nói ma, nó bắt cái ấn Quan Âm thì nó là trở nên ác, không phải người thiện. Tự nhiên nó đủ cân lượng thì nó sẽ làm được những cái ấn như thế này. Đây là tự nhiên. Còn nếu mà bày cái ấn cho nó là nó chỉ làm cái ấn để nó hù con ma, nó là người ác. Cho nên ở đây Vô Vi không có học bùa. Chỉ một cái bùa gì đó là con ma là để trấn ma hay là hại quỷ là nó đi trấn ma hại quỷ liền. Nó bảnh mà, nó dễ cái bùa để nó trấn ma hại quỷ. Nó trở nên một cái ác, cái tâm nó ác, tâm nó không có thiện. Còn tự động mà nó tu có trình độ rồi tới đó là cái duyên nó tròn, cái điển nó tròn thì nó làm việc như vậy đó thôi. Từ bi, tinh khí thần hợp nhất thì tâm từ bi nó mới phát triển được. Cho nên cái dục là cái ác. Dục nhiều chừng nào thì cái tâm nghĩ ác, ích kỷ. Ác làm lợi cho chính mình, không cần biết người khác. Là tâm dục trở nên ác. Không phải tiện đâu.
Vậy thưa Thầy, lúc buổi sáng Thầy có nói Đức Quang Âm thì thể hiện bên ngoài là hình ảnh của một người mẹ dịu hiền của một người phụ nữ, nhưng mà chân của Đức Quang Âm thì là chân của đàn ông.
Đức Quang Âm là một vị cổ Phật, một vị hòa thượng cổ Phật từ xa xưa. Nhưng mà người đời về Á Đông xứ nóng, họ cần tất cả những sự dịu hiền. Cho nên họ tưởng tới những cái hình ảnh dịu hiền là quý hơn. Bởi vì luồng điển của Ngài là tròn trịa. Bất cứ nơi nào mà tưởng tới cái hình gì thì thể hiện hình đó là mới kêu bằng từ bi. Cho nên giới nào tưởng tới Ngài thì được thể hiện cái giới mà thích hợp theo diệu pháp mà hiện ra. Trong kỳ thật, Ngài là một vị cổ Phật từ lâu rồi, không phải mới đây.
Xin Thầy giảng thêm về cái bình nước thủy, tịnh thủy của Đức Quang Thế Âm.
Thì Ngài đã tu nhiều, trì luyện nhiều, từ quang của Ngài mới chuyển vào cái bình đó, lâu ngày nó mới hình thành. cái nước cam lồ đổ tha tại thế. Một giọt nước của Ngài là quá giải biết bao nhiêu tai nạn. Quá giải cho bên nước của Ngài là làm cho mát người, nhưng mà nó quá giải cái trị trần trực, đem lại thanh khí. Cho nên bạn tu của chúng ta co lưỡi răng cái răng niệm Phật thét rồi, cái nước miếng nó ngọt. Thì trong lúc đó, mà nước miếng ngọt rồi, chúng ta ngồi thiền, thấy không ăn uống, không có bánh trái xung quanh, nhưng mà nuốt nước miếng nó ngọt, thông suốt cả cổ, khỏe, nhanh, nhẹ. Cái nước đó cũng như nước cam lồ, ngọt như nước cam lồ. Ăn chay mà nước miếng ngọt, keo ngọt nó mới tốt. Đó là người thiền đứng đắn. Nấu được linh dược cho chính mình uống, ít có bệnh hoạn.
Con xin cảm ơn Đức Thầy. Kính thưa quý bạn đạo, còn những câu hỏi nào đi đề đạt lên Đức Thầy nữa không? Xin mời lên máy micro. Lúc nãy có bác Hồ Noa có muốn phát biểu. Xin mời bác Hồ Noa. Chờ anh Sơn lên điều chỉnh dùm cái micro cho bác Hồ Noa. Xin bác nói tên và bác đến từ nước nào để cho các bạn đạo khác được biết.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diệu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn. Nam mô Mười Phương Chư Thật Chư Phật Vạn Vật Thái Bình. Tôi tên là Hờ Noa Trần. Duyên lành đưa đến được đi chuyến bay Bali Hồng Kông, có thầy và các bạn đạo Bali. Tuy ngôn từ của tôi hạn hẹp, nhưng với cố gắng viết lên mấy dòng này và hàng để nói ra sự biết ơn của chúng tôi đối với bề trên và Đức Thầy nói riêng, cùng các bạn Nam Châu và gia đình cô Mã Tô Anh, cũng như quý bạn đạo Hồng Kông nói chung. Trước hết là tôi xin đổi ơn Thầy đã gieo trồng cây hạnh phúc cho mọi nơi mọi giới. Và tôi cũng như các bạn đạo được bề trên ban ân huệ cho tôi rất nhiều. Đó là sức khỏe và được gặp Thầy, gặp bạn đạo để tu học. Trước khi ra đi tôi bị cảm. Sau đó 3 ngày ở đây tôi lành hẳn. Đến đây có mấy vần thơ góp vui trong ngày đại hội kỳ thứ 11 tại Hồng Kông. Mặc dầu lời lẽ thô sơ, tôi xin các bạn tha thứ. Tôi cảm nghĩ, tới đây cảnh đẹp lạ lùng, kỳ quan ngoạn mục những ngày hành hương. Cùng Thầy với bạn hiền lương, chung vui đồng học chữ thương nhãn hòa. Nhìn về tổ quốc không xa, niềm vui tràn ngập nở hoa thương người. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Con xin đảnh lễ Thầy ba lại và cung chúc thọ Thầy thân tâm thường an lạc.
Cảm ơn bác Hồn Hoa. Anh Sơn đỡ cho bác xuống khăn lầu. Thưa Đức Thầy, con xin phép được đọc một vài câu hỏi của các bạn đạo vừa mới đưa lên cho con. Thưa Thầy, Đức Quan Thế Âm mà Thầy mới giảng liên hệ với Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính ra sao?
Cũng nguyên ý của Phật Pháp mà thôi. Tùy duyên, tùy nơi xuất hiện, người thiện lành mà đặt tên. Chứ kỳ Phật, kỳ thật nó là điển hình của chân lý. Diệu hiền mà thôi. Người đời phải có một lịch sử để người ta căn cứ đó mà ta tìm hướng về chân lý, vì người ta không có biết điển. Còn nếu chúng ta tu điển thì tất cả là quy nguyên có một mối, một nguyên lý hết. Thanh nhẹ và trực ô. có hai giới đó.
Thưa thầy, đây là câu hỏi riêng của con sau cái lời giảng của thầy. Tại vì có nhiều khi giống như hồi chiều hôm qua bé Hồng Châu có hỏi con là ba mẹ của cô Trí ở đâu? Ngày mai cô Trí đám cưới thì ba mẹ cô ở đâu? Thì con có nói là bố con là thầy. Vì Hồng Châu có hỏi con mẹ của cô ở đâu? Thì con cũng nói là mẹ con cũng là thầy. Thầy là cha mẹ của con. Thế thầy, có lúc con thấy thầy cũng giống như một người mẹ. Và con lúc con thấy thầy cũng giống như người cha. Thì
đó là trình độ tu con hiểu về điển giới mẹ cha cũng có một. Một diệu pháp độ đời mà thôi. Mẹ cũng khối óc mà cha cũng khối óc ở thế gian. Mà hướng thượng được quy nguyên về một. Mà hướng hạ là tranh chấp phân chia. Thì tu cái điển nó mở là chỉ có một mà thôi.
Dạ, cảm ơn thầy. Con xin đọc tiếp câu hỏi của một bạn đạo. Xin thầy giải thích thêm về sân và nộ. Nếu thanh lọc gan nóng hết, có hai tánh xấu này không? Hay cần phải tu thiền sửa tánh?
Nếu mà thanh lọc cho gan, tim, thận, ba luồng điển điều hòa thì sự sân nộ không có. Mà ba luồng điển không điều hòa thì rất dễ sân nộ.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ ba. Con trường trai diệt dục, nhưng chồng thì cứ đòi hỏi dục thì phải làm sao? Xin nhờ thầy chỉ dạy.
Cái duyên nghiệp vợ chồng thì cái luật vay trả nó có, nó có duyên nghiệp vợ chồng. Khi mà đã băng lòng làm vợ chồng thì có sự thỏa mãn lẫn nhau, chứ không có gì, hai bên cũng chẳng mất mát. Mà cái ý lực tu học thì phải nhớ về phần hồn, hướng về con đường giải thoát. Thì cái tâm tự thức nó mới diệt dục. Cái xác là cái tinh thần, cái xác là thuộc về phục vụ tạm bợ, không có thực chất, không có vĩnh viễn. Cái tâm hồn mới là việc vĩnh viễn. Tâm hồn mình dứt khoát, không cho đó là vĩnh cửu. Tâm hồn giải thoát mới là đạt tới vĩnh cửu. Còn thể xác là chỉ tạm bợ mà thôi, không phải chuyện quan trọng của trong cái đạo.
Cảm ơn Đức Thầy. Câu hỏi kế tiếp. Đức Quan Thế Âm có bình nước, Hà Tiên Cô có cái hoa, Bác Tiên mỗi người có một món cầm tay. Trong trường hợp Thầy không cần hoa, nước, quạt gì hết, có phải đó là sự khác biệt giữa Phật và Tiên hay không?
Tất cả hoa cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó, và nước cũng có nguyên điển quanh thanh tịnh của nó, tất cả đều tương giao về một chân lý tròn trịa của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là riêng biệt. Nhưng mà người đời phải phân chia phép này phép nọ để thấy cho hay mà học vậy thôi, chứ kỳ thật nó có là một mà thôi.
Còn vị nào không đặt câu hỏi với Đức Thầy hay không? Mời Yến Minh.
Dạ, thưa Thầy, Thầy có thể giảng về sự hoạt động của giữa hồn và vía là sao? Hay là Thầy có thể cắt nghĩa con cái câu tâm thân trì trệ duyên không đẹp?
Tâm thân trì trệ là duyên không đẹp. Thân không được quân bình, tâm không được yên ổn, mặt mày, linh khí không có, thì duyên đâu có đẹp. Có người đẹp do linh khí đẹp. Cho nên cái bà mũi tẹt không có chồng, bà có cái linh khí đẹp, thì ông chồng cũng thương mê mết. Cái ông kia ông có lỗ mũi xẹp, nhưng mà cái bà kia bà cũng theo. Cho nên cái đầu heo ương có ông thần nghẹt mũi là nó vậy. Có linh khí hay là không? Linh khí là cái duyên. Khi các bạn thiền, thở, ăn ngủ đàng hoàng, ngồi dậy thấy mặt đẹp trai, tốt, nó có linh khí. ta tu là càng ngày càng thanh tịnh, tịnh thì cái linh khí càng ngày càng dồi dào. Đó là nó tạo sự sáng suốt cho tâm linh. Người ta muốn vẽ cái hình ông Phật mà không hiểu cái linh khí thì vẽ ra không có cái hình đẹp. Con người đó không có linh khí, không có vẽ ra được cái hình ông Phật đẹp. Tròn trịa duyên dáng, 38 tướng tốt, 36 tướng tốt. Là nó phải có linh khí nó mới vẽ ra được. Người tu vô vi, tại sao mặt mày tươi tắn, ăn chay mà hồng hào? Là nhờ nó thiền nhiều, nó có linh khí. Nhiều người tu những cái pháp khác, ăn bận áo, ông này bà nọ mà mặt không có bóng nhoáng, không có sáng, không có bừng sáng những người tu vô vi. Những người tu vô vi ăn bận tầm thường, bởi vì áo nào cũng là kiểu một miếng vải che thân thôi. Người bày kiểu này, chập người kia bày kiểu nọ, cũng là miếng vải che thân, mà trong cái miếng vải nó biến đủ dạng hết, cách này cách nọ của thế gian vậy thôi chứ cũng. Người mà tu đắc đạo rồi, ta vô mình bận cái áo nào cũng miếng vải che thân, không có gì hết. Mà cái miếng vải chánh là cái miếng da của cha mẹ sinh ra. Đó là cái áo chánh của đời. Rách đầu va đó, đó là cái áo chánh. Còn ta tu, người ta tu thanh nhẹ rồi, ta lấy nguyên khí mây này cái nọ, ta cũng lành được, làm được cái áo cà sa cho họ bằng. Nó đi trước rồi phần hồn đi sau. Tới bắt tay là cũng cái vía thôi, nhưng mà cái ý thiện lành là cái hồn.
À, làm sao cho hồn vía nó đồng tu thầy?
Hồn vía đồng tu là tiên học lễ, hậu học văn, đâu đó nó có trật tự thì nó đồng tu tiến được. Còn ngoài nó hỗn ẩu, dâm dục mê loạn thì cái hồn cũng không có cơ hội tu. Nó có trật tự thì cái hồn tu được. Cái xác mà không có trật tự thì cái hồn khó tu, bấn loạn hết.
Cảm ơn Yến Minh. Trong cái bạn đạo còn ai đặt câu hỏi nữa? Mời anh Nguyễn. Anh Nguyễn xin nói tên và từ nước nào tới để cho các bạn đạo khác biết. Tại vì tên anh Nguyễn cũng rất là đặc biệt lắm.
Tên tôi là Đỗ Văn Tri Huyền, ở Nam Úc. Dạ, sáng nay con có câu hỏi, nhưng mà con được xin đặt thêm một câu hỏi về cá nhân con. Con thường hay đứng trước một sự việc gì hay là nghe một sự việc gì, thường hay cảm động và hay rơi lệ. Con cố kìm nhưng mà không được, không biết là do đâu. Con nghĩ là đàn ông thường hay cũng cứng rắn mà con thì hơi khác. Thành ra không biết, nhờ thầy giải giùm.
Nên phải cố gắng tu thiền để cái ý lực điển tâm nó quá giải thì nó không có bị rơi lụy. Cũng cảm động mà rất ít. Người tu thì nó hướng thiện thì đương nhiên nó phải có sự cảm động. Mà từ hướng thiện rồi nó mới quy hội được thanh quang thì cái ý lực nó mạnh. Nó quán thông, nó hiểu được, nó không có bị rơi lụy trước bất cứ tình cảnh gì xảy đến.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh Nguyễn. Anh Thắng có gì để hỏi thầy? Anh Trần Văn Thắng. Xin mời anh qua bên micro bên kia.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu. Dĩ tôi lên đây thì cũng chỉ để ý, dùng cho một số bạn đạo họ thắc mắc khi đọc cuốn Thiên Đường Du Ký. Trong đó chỉ có đề cập đến các tôn giáo như phần đông là Đạo Lão, Đạo Phật, nhưng mà không hề nói đến trên trời, nói đến công giáo. Vì vậy cho nên có một số người công giáo họ không hiểu tại sao lại trên trời không hề nói đến Chúa Giêsu. Do đó cho nên không có cho nên hôm qua vì sợ dư thì giờ không có ai hỏi, cho nên tôi muốn lên để hỏi, nhưng mà hôm qua đã có người đã hỏi rồi, nên hôm nay chị Trí kêu lên thì chỉ có câu hỏi đó thôi.
Cho nên họ không đề cập tính công giáo, mà công giáo đại đa số làm việc ở mặt đất rất nhiều, công tất cả mọi người học giáo lý, nhưng mà thực hành được bao nhiêu, cái đó là một chuyện. Còn cái thiên đàng du ký là trong khổ cực giải thoát về phần hồn, đi lên cảnh giới khác. Công giáo họ làm chuyện trên mặt đất rất nhiều, họ làm chuyện bác ái từ bi trên bác ái trên mặt đất, xả thân, không kể chuyện của chính mình, để mong xây dựng một cơ sở về vật chất nhiều hơn. Còn về phần hồn, đạo lão, đạo Phật là toàn là khổ hạnh, khổ cực, vô cùng. Còn khổ nhiều hơn công giáo, mới tiến tới cái giới đó. Còn Jesus cũng có giới, thánh giới cũng có. Đi tới thánh giới cũng có thể gặp được. Vì họ áp dụng cái giáo lý tu thân, nhưng mà rất tiếc là cái xác đời không có vĩnh cửu, thì cái hồn cũng học được một mớ giáo lý mà tiến thân tới thánh giới là hết sức. Thì cái tôn giáo nào cũng hay, mà họ càng hiểu Chúa nhiều, họ có cơ hội diện kiến Thượng Đế ở bên trên, cũng vậy đó thôi. Và do ý lực vô cùng của mỗi hành giả mà thành đạt, rồi nó cũng quy hội về những cái giới kia. Cho nên không có chỗ nào cao hơn một chỗ nào. Cái ý lực bằng lòng tiến tới không, mở tới đâu họ tiến tới đó, mà không chưa mở thì chỉ ở giới đó mà thôi. Thì cái nào cũng có cái hay, và cũng có đường lối trụ qua thăng tiến của chính họ, chứ không phải đạo này cao hơn đạo kia không. Khổ nhiều thì được kết quả nhiều tốt về phần thanh nhẹ, mà khổ ít thì được kết quả ít về phần thanh nhẹ mà thôi. Cho nên thiên đàng du ký không có kỳ thị giới nào, nó ra giới đó, không có kỳ thị.
Con kính cảm ơn thầy đã bổ túc điều này. Vì sơ dĩ trên mực trắng dưới đen thì trong cuốn Thiên Đàng Du Ký hình như thiếu cái phần giảng này.
Trên Thiên Đàng Du Ký phải nói những cái gì có nói, mà căn cứ trong cái có là sau cái khổ nó mới có cái có.
Tại vì mấy người công giáo họ đọc thì họ chỉ tìm xem là trên thiên đàng có mấy ông cha đi lên trên đó không, đắc đạo hay không, không hề thấy có ông cha nào mà ở trên thiên đàng hết.
Họ thánh giới họ có chứ sao không? Có vị trí của họ chứ, có nơi của họ chứ.
Nhưng trong thiên đàng du ký không có đề cập đến.
Bởi vì thiên đàng du ký là họ đề cập với cái giới siêu giác cao hơn nữa, nhẹ hơn nữa, khổ hơn nữa mới đạt được. Thì đọc cái thiên đàng du ký mình thấy cái người tu mà hiểu được thiên đàng du ký là người toàn là người khổ ở thế gian, hết sức khổ mới đạt tới được. Cho nên rất hiếm hoi những người đi tới đó. Còn bên thánh giới người ta đông.
Thầy, con còn có một câu hỏi sẵn đây thì con xin trình thầy luôn. Cũng về bên công giáo. Con có đọc trong Phúc Âm thì một hôm Đức Chúa Giêsu có nói với Thánh Nicodem rằng muốn trở về nước trời phải trở về một đứa bé. Thì ông Thánh Nicodem lúc đó đã già rồi. Ông mới thưa với Đức Chúa rằng: Như thưa Chúa, như tôi đây là một người già nua trần gian rồi, làm sao tôi có thể biến bản thể tôi thành đứa bé để mà đi trở về thiên đàng? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời rằng: Nhà ngươi là tiến sĩ về thần học mà nhà ngươi không hiểu rằng những gì thuộc về vật chất là thuộc về vật chất, những gì về tâm linh là thuộc về tâm linh. Thì con khi con đọc tới đó, tự nhiên con chợt hiểu những điều gì trong vô vi đã dạy. Và con thấy xuyên qua pháp lý vô vi, chúng ta có thể hiểu được rất nhiều điều qua những kinh sách, nhưng mà phía bên Công giáo con thấy có rất nhiều người họ chống bán vô vi mà không hiểu được cái điều mà Chúa đã dạy. Đó là con chỉ nêu một điều nhỏ ngày hôm nay thôi. Thì con xin thầy giảng sơ qua điều Chúa vừa mới giảng cho ông Nicodem.
Cái chân lý của Chúa không có sai chạy. Vì Chúa nói học tới tiến sĩ là phải hiểu hết, nhưng mà rất tiếc không hiểu về tâm linh. Cho nên ở thế gian chúng ta có thấy nhiều vị học tới tiến sĩ mà nói về tâm linh không chơi giới, không có biết được trả lời. Họ cho đó là triết mà thôi. Thực chất hướng về tâm linh phần hồn giải thoát, cái đó nó khác. Nó phải khổ hơn nữa, qua một cái giới nữa nó mới tiến được. Cho nên bên vô vi có ân phước là biết được điển giới để tiến qua. Còn bên kia họ có cái hay của họ, họ khổ cực học về đời và sắp đặt trật tự của thế gian rất hay. Mà còn nếu mà cộng với cái trật tự tâm linh nữa, thì họ tiến rất nhanh và rất trật tự, rất tốt. Lời Chúa để lại hai giới minh bạch. Mà chúng ta không chịu hành về giới bên kia, mà cứ ôm giới bên này thì chỉ ở giới bên này trong giới hạn mà thôi. Cho nên đi cho tới hết sức, hết cùng của cái giới vật chất là thánh giới mà thôi.
À, kính thưa thầy, con còn có một câu hỏi thứ ba cũng về bên Công giáo. Con có hai đứa nhỏ, nhưng mà về gia đình bên ngoài nó muốn nó phải rửa tội. Thì con không chịu rửa tội lúc nó còn nhỏ. Mà bên Âu Châu thì con nít đẻ ra phải rửa tội. Thì con thấy điều đó là điều bất công. Thì Chúa Giê-xu cũng phải 30 tuổi mới rửa tội. Thành ra con nói với gia đình bên ngoại nó rằng á, là bây giờ hai đứa con này bây giờ muốn nó rửa tội thì chờ nó 30 tuổi như Chúa hẳn rửa tội thì mới đúng với lại bên Công giáo. Nhưng họ không chịu. Họ nói rằng là Tòa Thánh Vatican bắt phải rửa hồi nhỏ. Thì con cũng khất lần từ từ để mà tìm cách để cho nó tới 30 tuổi mới đúng hơn. Tại con thấy rằng mình nó mới đẻ ra mà nó không hiểu gì hết mà mình rửa tội mà đã có sự chấp thuận của nó đâu. Nhưng mà đến khi nó bắt đầu lớn từ từ thì gia đình bên ngoại hối thúc rất nhiều về vụ rửa tội cho nó. Thì phải đưa đến cho mấy ông cha dạy nó về phúc âm. Thì ông cha dạy cho nó. Thì nhưng mà nó không biết đặt câu hỏi. Thì đến một hôm con mới chỉ cho hai đứa con rằng là học phúc âm phải biết cách hỏi. Thì các cha mới giảng cho để hiểu những cái điều cao siêu cái đạo mình để mà rửa tội. Thì con chỉ nói cho hai đứa con nó hỏi ông cha. Thưa cha dạy khi trên cây thánh giá, trước khi mà tắt thở, Chúa nói rằng, Chúa hướng về Đức Chúa Cha và Chúa nói rằng, thưa cha, tại sao cha bỏ con? Thì hai đứa con khi nó hỏi cái câu, Chúa nói trên cây thánh giá rằng, thưa Đức Chúa Cha, tại sao cha bỏ con? Thì ông cố đạo có vẻ không bằng lòng lắm. Và không biết ông trả lời hai đứa nhỏ như thế nào, hai đứa nhỏ nó cũng không hài ý. Và ổng từ đó ông cũng không muốn tiếp tục dạy phúc âm cho nó nữa. Và từ đó cái chuyện mà tội đã được để qua bên tới ngày hôm nay. Thầy đã con xin thầy giảng cho con về vấn đề Chúa nói câu đó.
Rửa tội là người thế gian nhìn mặt đâu có thấy họ có tội. Ai cũng nói không có tội là chối tội. Chỉ lấy có pháp thủy mới rửa tội. Pháp thủy là tham thiền. Hướng thượng. Cái điện năng mình xuất phát đi lên thì dùng cái thanh quang bên trên chiếu xuống mới kêu bằng rửa tội trọn lành, giải thoát. Pháp thủy mới rửa tội. Còn những người mà chống bán vô vi là không nên trách họ. Vì họ tới đó họ phải bảo vệ cái gì họ có. Họ chống bán những cái gì mà họ không nắm được, họ cho là không có. Cái đó là cái quyền của họ, không phải là quyền của vô vi. Vô vi chỉ là tu đi. Thì cảm thức và nhận lãnh thanh nhẹ và chứa được cái nguyên ý vô sanh trong nội thức. Cái đó là cần thiết.
Vâng, cảm ơn thầy.